Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Các em thân mến, chúng ta cùng quay trở lại những diễn biến tiếp theo cuốn tiểu thuyết Vương quốc trong mơ của nữ nhà văn người Pháp Paris nhé. Trong giấc mơ của mình, Elliot bỗng thấy một cô gái rất xinh đẹp ngồi cạnh bờ sông. Điều khiến Elliot ngạc nhiên là dòng chữ của nữ hoàng Oniria với nội dung muốn kiểm soát mộng chủ. Cậu đem băn khoăn đó nói với công chúa. Anno đã giải thích cho cậu và dẫn cậu vào sâu trong khu vườn. Elias biết thông tin về nàng công chúa Anno. Điều này khiến cậu yên tâm phần nào. Nàng là con gái của nữ hoàng Dihide. Công chúa chắc chắn sẽ biết được những bí mật về DTG là gì. Tại sao người ta lại truy tìm các mộng chủ? Elias cũng đã nói rõ thân phận của mình và nói rõ vì sao cậu không dám chống đối lại nữ hoàng. Câu chuyện tiếp theo ra sao? Chúng ta cùng theo dõi diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Vương quốc trong mơ của nữ nhà văn Paris nhé.
Nếu không phải đang ngồi, chắc Elliot đã bật ngửa vì sửng sốt. Cậu cho mình xem cái đồng hồ cát nha. Anu nói luôn không rào đón. Elliot không nói nên lời, cậu chỉ biết ngẩn người nhìn công chúa. Mình sẽ giải thích cho cậu điều mà chúng ta sắp làm. Nhưng trước hết, mình muốn xem cái đồng hồ cát của cậu. Mình chưa bao giờ được thấy nó tận mắt. Elliot xem xét khuôn mặt thiên thần của công chúa. Cậu không biết cô gái này đang chờ đợi gì ở mình. Nhưng đôi mắt ánh vàng ướt rượt của Anno khiến cậu muốn tìm hiểu thêm. Thế là cậu lôi cái đồng hồ cát trong áo ra. Lúc này cậu mới nhận ra mình vẫn đang mặc đồ ngủ. Mặt cậu đỏ bừng tới tận chân tóc. Anno lập tức nhận ra sự ngượng ngùng của cậu. Các mộng chủ thường mặc những trang phục mà họ tưởng tượng ra. Cô nháy mắt, họ có thể thay đổi trang phục bất cứ khi nào họ muốn. Elliot nhắm mắt lại và hình dung mình đang mặc trang phục đàng hoàng hơn. Khi mở mắt ra, cậu nhẹ người khi thấy mình đã thành công và không bị tẽn tò trong bộ đồ lót trước mặt công chúa. Thế nào cho mình xem chứ, cái đồng hồ cát ấy. Anu nằn nì. Nó đây. Elliot chìa cái mặt dây chuyền đang đeo trên cổ ra. Elliot chớp mắt vài cái để biết mình không nhìn lầm. Cậu lắc cái đồng hồ cát rồi lật ngược lại. Nhưng không, cậu không nhìn lầm. Công chúa có thấy không? Cát đang... Đang làm sao? Cát đang chảy ngược. Elliot la lên, cát chảy lên trên. Ừ, rồi sao? Thật không thể nào. Mọi chuyện đều có thể tại Oniria mà. Anno nhún vai. Dĩ nhiên rồi, ở mộng giới, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Elliot biết thế, nhưng cậu không nghĩ ngay cả định luật vật lý cũng bị thách thức như vậy. Anno nghiêng người để quan sát cái đồng hồ cát, tới mức suýt đụng vào Elliot. Sự gần gũi này khiến cậu bối rối. Để giữ thái độ điềm tĩnh, cậu tạo ra hai cốc nước chanh mà công chúa vừa yêu cầu lúc nãy. Cậu chỉ cho phép mình hít thở khi Anno đã nhích ra xa trở lại. Cậu có biết truyền thuyết về phái viên và những người đại diện không? Công chúa hỏi. Không. Elliot đáp, truyền thuyết đó như thế nào? Theo truyền thuyết, mỗi khi Oniria lâm nguy, một mộng chủ sẽ đến từ hạ giới nhờ một chiếc đồng hồ cát giống như của cậu. Bọn mình gọi mộng chủ này là phái viên. Người này sẽ hợp tác với một trong các cư dân Oniria, được chọn lựa vì năng lực và lòng dũng cảm của anh ta, hay còn gọi là người đại diện. Hai người này sẽ cùng nhau đối đầu với nguy hiểm để giải cứu mộng giới. Đã có hàng trăm cặp phái viên và người đại diện trong lịch sử của Oniria. Elliot nghe không bỏ sót lời nào của công chúa. Oniria đang gặp nguy hiểm. Anna nói tiếp, mình không biết chính xác nguy hiểm đó là gì, nhưng mẫu hậu dạo này cực kỳ căng thẳng. Mình đã nhiều lần nghe mẫu hậu nói là tình hình đang rất xấu. Mình nghĩ mọi người cần một phái viên mới. Công chúa chỉ tay vào ngực Elliot, và mình dám cá đó chính là cậu. Cái gì? Elliot la lên. Khoan đã, chính công chúa cũng đã nói, đó chỉ là truyền thuyết thôi mà. Mình tin truyền thuyết đó là thật. Anna khăng khăng. cứ coi như truyền thuyết đó là thật, Elliot nói. Cứ coi như Oniria đang lâm nguy và cần một phái viên mới. Nhưng sao lại là tôi? Còn những mộng chủ khác nữa mà. Hiện tại thì không phải vậy. Chỉ có 5 cái đồng hồ cát mà thôi. Cậu biết đấy. Và đã nhiều năm rồi bọn mình không thấy mộng chủ nào đến Oniria hết. Chắc chắn đây chỉ là trùng hợp, Elliot phản đối. Có thể, nhưng mình không nghĩ vậy, Anu nói. Cách duy nhất để biết chắc chắn là đi hỏi tiên cây. Xui một điều là truyền thuyết không cho biết tiên cây đang ở đâu, hình dáng thế nào. Nhưng mình sẽ tìm ra cách. Mình luôn tìm được cách. Anu bần thần nhìn một cái nếp gấp trên tấm thảm. Elliot ngại hết sức vì công chúa cứ khăng khăng nói cậu là vị cứu tinh của Oniria. Rõ ràng công chúa đã nhầm to. Cậu không phải là người đó. Người duy nhất mà cậu đang đi cứu là ba. Công chúa nghe tôi nói này, Elliot nói. Tôi không muốn công chúa có những ý nghĩ sai lạc. Tôi đến Oniria là để... Suýt. Anu cắt ngang. Cậu đến đây vì mục đích gì không quan trọng. Chẳng có phái viên nào biết được vai trò thực sự của mình trước khi gặp tiên cây. Tốt hơn, cậu nên giúp mình nghĩ ra cách tìm ra tiên cây thì hơn. Elliot không biết phải nói gì. Truyền thuyết nói như thế này. Anu tiếp lời. Tiên cây đã tồn tại từ rất lâu rồi. Tiên cây sẽ chỉ định phái viên và người đại diện, đồng thời bảo đảm sự hòa hợp ổn định của thế giới này. Tiên cây rất huyền bí, bất tử, không thể sai lầm, không thể mua chuộc. Và có thể đọc được tâm hồn, Elliot nói nốt. Anu ngẩng đầu lên sững sờ. Đúng rồi, sao cậu biết? Công chúa vừa mô tả người chỉ định vua cát mà. Elliot giải thích. Thật á? Anu reo lên. Đây là một tin tuyệt vời. Cái gì? Công chúa không biết vua cát được chỉ định như thế nào sao? Elliot ngạc nhiên. Không, mình tưởng ông ta được bầu cử bởi các đồng nghiệp hoặc đại loại thế. Mình sống trong cung với một gia sư khó chịu, toàn dạy những thứ vô tích sự. Mỗi ngày mình chỉ được ra ngoài có một tiếng thôi. Bởi vậy mình không có nhiều thời gian để tự tìm hiểu này nọ. Tôi xin lỗi, tôi không biết điều đó. Tôi tưởng đâu con gái của nữ hoàng thì phải rành rẽ các luật lệ của Oniria chứ. Mình biết luật lệ của Oniria, Anu nói, nhưng cũng như các cư dân khác ở đây, mình gần như không biết gì về Ozagora. Ozagora? Nó là cái gì vậy? Một đất nước à? Đúng hơn, nó là một lãnh địa độc lập nằm bên trong Oniria. Đó là nơi vua cát và người của ông ta sống. Các cư dân của Ozagora rất khác với cư dân Oniria. Họ không được tạo ra bởi mộng khách. Họ cũng là những người duy nhất trong thế giới của giấc mơ này không chịu sự cai quản của triều đình Oniria. Nhưng đó gần như là toàn bộ những gì mình biết về họ, vì người Oniria tiếp xúc rất ít với người Ozagora. Anu ngừng lời để uống một chút nước chanh. Dù sao thì, công chúa nói tiếp, nếu điều cậu nói là đúng, có nghĩa vua cát biết tiên cây đang ở đâu, chúng ta phải đi hỏi ông ta. Elliot không tin nổi vận may của mình. Dù không hề biết, công chúa Anu đang đề nghị với cậu chính điều mà cậu cần. Vậy chúng ta đi luôn đi. Cậu đứng phát dậy. Khoan đã, Anu nói, không đơn giản như vậy đâu. Tôi tưởng chỉ cần yêu cầu là có thể gặp được vua cát. Để làm điều đó thì phải thông qua mẫu hậu, Anu giải thích. Chỉ có mẹ mình mới có thể tiếp xúc trực tiếp với những người Ozagora. Nhưng mình không thể nói với mẫu hậu về cậu như đã hứa. Ngoài ra mình không biết bà muốn làm gì với cậu. Nhưng chắc chắn nếu bà tóm được cậu thì ta có thể quên hẳn vụ gặp tiên cây đi được rồi. Công chúa đâu có bắt buộc phải nhắc đến tôi, Elliot đề nghị. Hãy nghĩ ra một cái cớ khác để đi gặp vua cát. Mình không thể nói dối mẹ, Anu nói. Chúng ta không thể làm việc này mà không thông qua bà được đâu. Khỏi phải bàn cãi, dù là để đi gặp vua cát hay tìm ra tiên cây. Câu nói của công chúa làm Elliot bỗng nảy ra một ý. Chờ đã. Cậu thốt lên. Hình như chúng ta đang tự làm khó mình chẳng vì cái gì. Nếu tôi đoán đúng, thì mẹ của công chúa muốn tìm mộng chủ vì bà muốn tìm ra phái viên mới. Không có chuyện đó đâu, Anu nói. Mẫu hậu rất ghét các truyền thuyết. Bà cho rằng chúng biến con người ta thành thụ động và ngu ngốc. Bởi lẽ những người tin vào truyền thuyết có thể hết năm này sang tháng nọ chờ đợi một phép màu mà không tự mình hành động. Nếu mẫu hậu biết mình tin vào truyền thuyết này, bà sẽ lập tức tìm ra người đã kể nó với mình và trừng phạt đích đáng. Mẹ sẽ tìm ra, cậu tin mình đi. Bà ấy kinh khủng vậy sao? Elliot hỏi. Mẫu hậu rất nghiêm khắc và quyết đoán. Ano đáp, nhưng bà là mẹ của mình yêu mẹ, và mình biết mẹ chỉ muốn tốt cho thần dân mà thôi. Mẹ kế của tôi cũng rất nghiêm khắc và quyết đoán. Elliot lẩm bẩm, nhưng tôi ghét gì ấy. Ano nhìn Elliot với ánh mắt thông cảm. Nếu muốn đi gặp vua cát, công chúa nói tiếp, chúng ta phải tới Ozakura. Nhưng mình phải nói trước, chuyện đó phức tạp lắm, rất phức tạp. Biết đâu tôi có thể tới đó bằng cách nhảy chỗ. Elliot cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Công chúa Ano không biết gì về Ozakura, và cậu cũng vậy. Nếu không có một mô tả chính xác về nơi đó, thì cậu không thể nhảy chỗ được. Đơn giản là như vậy. Nhưng tôi đoán công chúa không biết Ozakura trông như thế nào. Cậu nói thêm, không hề, Ano xác nhận. Nhưng cậu đừng lo, mình đã nghĩ ra một ý. Nó khá là liều lĩnh, nhưng chắc sẽ thành công. Chúng ta sẽ đi tới đó. Một lần nữa, Elliot bị bất ngờ bởi sự quyết đoán của công chúa. Vì những lý do khác nhau, việc tìm ra vua cát với cô ấy cũng quan trọng chẳng kém gì với cậu. Kế hoạch của công chúa là gì? Cậu hỏi. Gương mặt của Ano bỗng cau lại. Công chúa đưa tay lên thái dương như thể chỗ đó đang làm cô đau đớn. Mình xin lỗi, mình phải đi. Công chúa nói nhanh. Ngày mai cậu hãy đến gặp mình vào cùng giờ này, đồng ý nhé. Mình sẽ trình bày kế hoạch cho cậu nghe. Đồng ý. Elliot lắp bắp bối rối vì sự thay đổi thái độ đột ngột của cô gái. Tạm biệt nhé, phái viên Elliot. Ano vừa nói vừa lồm cồm bò ra cửa. Sau khi đã chui ra ngoài, công chúa thò đầu vào trở lại. Ngày mai cũng giờ này, chắc chắn nhé. Chắc chắn. Elliot trấn an. Công chúa Ano mỉm cười rồi biến mất.
Vừa nghe những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Vương quốc trong mơ của nữ nhà văn Paris qua giọng đọc phát thanh viên Như Ngọc. Diễn biến tiếp theo thế nào? Các em hãy đón chờ chuyên mục đọc truyện thiếu nhi vào ngày mai nhé. Thân ái chào tạm biệt.